Tấm lụa đào, chương 5. Trên đường về, Bền tán tiếp. Đó, mày thấy không? Tụi đầm nó nói tiếng đó rất hồn nhiên, còn người mình sao khó quá à? Tao đã nói cộng lợi chia hai là vừa mà. Nhưng ai biểu mày làm tài khôn, rủi ngày mai tụi nó mép với Emily rồi sao? Thì càng tốt. Bền cười hô hố, mày cứ ôm cái cục thiên liêng đó trong bụng hoài, thì làm sao người ta biết mày yêu người ta? Hai cái chai trong phòng thí nghiệm phải có ống thông nhau thì mới thí nghiệm vật lý được chứ. Trời ơi, lỡ nó mép thầy rồi làm sao? Thì mày cứ nói là mày yêu nó thiệt, thì chết ai? Minh làm thinh, Bền tiếp. Tao sẽ đứng đầu dốc nói với ẻn rằng Toa yêu ẻn, chịu không? Ê mày ơi, đừng có làm liều. Nếu mà Toa có ra hội đồng kỷ luật thì Moa đây nhận tội cho. Rồi Bền đổi giọng. Mày có hai con đầm, mày coi hai con đầm có khớ không? Tụi nó muốn nhờ tao kèm bài cho đó, nhưng de contre un, hai chọi một thì tao không thèm, tao không kèm xuể. Mày đi với tao nha. Rồi trở lại chuyện Emily. Không phải có một mình mày dòm ngó nó đâu. Tụi thằng Lạc Philo nè, thằng Danh Don Quixote nè, thằng Ngợi Tartuffe nè, nó có mắt chứ đâu phải cận thị mày. Rủi mình nói yêu người ta mà người ta không yêu thì sao? Thì sao mày biết nó không yêu mày? Cái tụi được rửa mình của mình nó luôn luôn phải đi avant chứ. Bữa nào tan trường sớm đó, tao với mày ra bên hai cây mẫn cầu ta, làm bộ đứng đó hứng gió rồi sẽ thấy cả bầy. Đứa nào đứa nấy coi cũng khoái con mắt hết mày ơi. Nhưng không lẽ mày yêu tất cả? Yêu thì chỉ một thôi, nhưng nếu mày yêu mà người ta không yêu thì mày phải kiếm người khác yêu mày chứ. Tình yêu là như hai cái luồng điện vậy đó, có nóng có lạnh, chỉ một thì nó không có thành đâu. Minh lo lắng dục Bền đi nhanh. Rủi bà đầm lên đánh tennis với ông chánh tham biện bắt gặp mình ở đây. Sáng mai bà cho mình làm bài trật, rồi bà nói tại mình bỏ học đi chơi à. Bà cũng đi chơi như là bà thầy. Bà có thể cấm mình đi chơi, bà không có nói với mình là làm những gì tôi nói, đừng làm những gì tôi làm, đó sao? Ê, chồng bà hiện đang ở Sài Gòn, Bền nháy mắt, nên bà thường lên đây quánh tê ní với ông này nè. Hai đứa đi về gần tới trường thì đụng một cô đồng khác, đó là Madeline. Nàng học cùng lớp nhưng có vẻ thối chí. Tối tối nàng thường thơ thẩn lên ngã ba tháp hoặc trước cửa trường hướng gió. Nàng ta có hôn phu nhưng chàng về Tây rồi không thấy trở qua. Nàng buồn tình ca nên muốn tìm bạn trò chuyện. Nàng đẹp hơn cả Yvonne lẫn Therese, nhưng ít khi lên sân vận động biểu diễn nền văn minh mẫu quốc. Bền nói vừa đủ nghe với Minh. Ê, đây là con bé tóc vàng đẹp nhất tao quen từ hồi trước tới nay á. Thân hình rất thon, mày thấy cặp chân nó không? Cặp chân rất là dài, thẳng, không ốm, không mập. Đặc biệt là cái da hả, trong veo y như nước hồ thu vậy á, không có một cái tàn nhang nữa. Còn Yvonne và Therese thì tàn nhang lốm đốm đầy mặt, sao cổ, hai bắp tay và cả ơ ức nữa. Mày nhìn kỹ quá ha. Thì tao tắm chung với tụi nó cả giờ mà, tao còn lặn lôi tay kéo chân của nó nữa kìa. Hai cậu công tử làm như không để ý Madeline, như xe cứ lướt qua mà không bóp kèn. Nhưng hai đứa vừa đi khỏi được vài khoảng cây me thì có tiếng the thé cất lên. Ê, các bạn, bữa nay trên đó có gì vui không? Có, nhưng ông bạn tôi đã lấy trộm đem về đây hết rồi, Minh khẩu khí đáp. Madeline nghe câu pha trò duyên dáng bèn đến gần. Ê, chia cho tôi với, tôi đang cần vui nè. Bền dừng lại với cử chỉ và giọng nói ga lăng. Cô hát lên sẽ thấy vui ngay, người đẹp làm gì cũng hay hết mà. Bài gì vui, tôi hát rồi cũng nghe buồn. Cô biết bài Sante ma guitar không? Bài đó tôi có dĩa hát của Tino Rossi ở nhà nghe hoài rồi, hay cũng quá dở. À vậy thì cô hát bài guitar d'amore đi. Rồi tôi cũng nghe rồi. Vậy rồi thì còn bài Chanson pour Nina. Bài đó xưa lắm, tôi nghe hoài rồi cũng chán tai quá. Trời ơi sao cô khó tính quá. Vậy thì bài Chanson pour Madeleine nghe. Được đấy, đâu anh hát coi. Oh Madeleine, voir le soleil rayon. Oh Madeleine, hãy nhìn dần kim ô, trời trong xanh có khác chi đôi mắt em. Nếu em bưng thuận mà không nói với ai hết, thì thuyền đây, chúng ta hãy tách ra khơi. Chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh trong gành đá để lánh xa thế gian. Madeleine cười thích thú. Nhưng thuyền của toa ở đâu mà để ta cùng đi? Ý, có chứ, Madeleine chịu thì sẽ có ngay. Madeleine vỗ tay. Ồ, phải rồi, tôi đang tập bản thuyền tình trên hải đảo. Bài này rất tình tứ, mời anh vô nhà, nghe em đánh đàn. Wow, bản đó không hay bằng bản Madeleine, anh yêu em. Bình tình tứ liếc Madeleine. Thay vì phản đối, Madeleine bắt mối hồn nhiên nhập ngay. Anh yêu Madeleine bao giờ? Ồ, lâu rồi. Lâu là bao lâu? Thế kỷ trước lận. Còn Madeleine đối với tôi như thế nào? Thì tôi cũng yêu anh. Bao lâu rồi? Ồ, mới hôm nay thôi, vừa đúng lúc nãy đây thôi à. Vậy Madeleine có lên sân vận động không? Có xem bóng đá nữa kìa. Và Madeleine yêu tôi vì đá giỏi phải không? Không phải. Thì vậy chứ tại sao? Chính em cũng không biết tại sao. Có lẽ hôm qua thì đúng hơn, khi bà Portier bảo anh bình luận về Paul và Virginie. Anh nói thật hay, làm cho em tưởng anh là Paul, còn tụi nữ là Virginie cả. Bên ngó lại thì mình đã biến mất từ lúc nào, nên mạnh dạn bước tới nắm tay nàng. Thế thì mình làm Paul và Virginie Việt Nam đi, được không? Tôi không muốn có một mối tình kiểu đó đâu. Madeleine không rút tay ra, nhưng chỉ đáp khẽ. Được dân sĩ viết sách để đời mà không chịu sao? Bình cười tình, nhìn sát mặt nàng. Yêu là để được hạnh phúc, chứ không phải để cho người ta viết sách. Nào về nhà, nghe em đánh bài thuyền tình trên hải đảo đi. Rồi Madeleine hát nho nhỏ. Trên sóng xanh chiếc thuyền lắc lư như một đóa hoa trước gió. Bền giao thiếp với tay đầm khá nhiều, nên trước sự mời mọc của nàng, chàng đi theo. Madeleine lấy làm vui mừng khi có Bền bên cạnh. Bất ngờ Bền hỏi, "Vì vậy còn vị hôn thu của Madeleine đâu, lâu nay không thấy tới?" "Hôn phu gì? Anh ta chỉ giờ để ở đậu nhà tôi và lấy tình cảm với ba má tôi thôi. Bây giờ anh ta đã về bển gửi thư qua nói là chưa biết chừng nào sang được. Anh ta cưới vợ rồi cũng nên à." "Nghĩa là sao?" "Thì nghĩa là vậy đó." Madeleine nhún nhai và biểu môi một cách rất tây. "Khi nói yêu là không yêu, và khi hứa chắc chắn nghĩa là đang nói láo." Hai đứa sánh đôi đi vào sân, chân họ bước trên lớp sỏi nghe lạo xạo. Bà mẹ Madeleine từ trên thò đầu ra cửa sổ nói to, "Má đà, con đi đâu từ chiều tới giờ? Đã bảo là đừng có buồn vì cái thằng phải gió đó mà. Nó không sang, con còn hạnh phúc hơn nó chứ." "Bố của mày đã trả lời nó bằng mấy chữ cuối cùng, cấm cửa nhà này rồi, con biết rồi chứ." Nàng lẳng lặng đưa Bền vào phòng khách. Bền tỏ vẻ ái ngại vì bộ may ô trên người và đôi giày đá bóng cầm nơi tay. Mồ hôi trán chưa khô, thế mà ngồi trên salon bọc da, lưng tựa lót đăng ten trắng muốt của người ta. Biết ý, nàng dịu dàng bảo, "Anh cứ ngồi xuống đây, chút nữa mẹ em ra. Bà thích người bản xứ có học hơn là người đồng hương vô học." Bà mẹ bước ra, Madeline đến ôm mẹ và quay lại giới thiệu ngay. Mẹ à, đây là anh Bền, bạn học của con. Anh ấy vừa đạt điểm cao nhất với bài bình luận về mối tình của cô và Virginie đó mẹ. Ngoài ra, ảnh là trung phong có hy vọng lập bàn nhiều nhất của đội banh tỉnh nhà. Bà mẹ đon đã bước tới đưa tay cho Bền. Bền đứng dậy bắt lấy. Chưa kịp nói câu xã giao thì bà đã tỏ vẻ vui mừng rối rít. Tôi lấy làm hân hạnh được biết cậu là bạn học của con gái tôi. Xin lỗi, cậu dùng loại giải khác nào để chúng tôi kêu bồi mang ra? Bà nói liên miên, làm như con gái yêu của bà xấu xí ế chồng. Chỉ có Bền là kẻ độc thân nhất đến đây, là kẻ độc nhất đến đây. Hôm nay hơi muộn, chúng tôi làm cơm chiều không kịp để mời khách. Xin một dịp khác vậy. Nhưng dịp khác đó không phải là kỷ niệm của Jean d'Or năm tới đâu nha. Không hiểu tại sao năm nay con gái tôi lại bị trục xuất ra khỏi cái giai tuồng. Jean d'Or như vậy hả cậu? Madeline đáp. Mẹ ơi, không phải đâu. Tại con không nhận chứ không có phải bị trục xuất đâu mẹ. Madeline đeo dính Bền hỏi về nghệ thuật bóng đá. Bền trúng tủ tha hồ trổ tài bằng miệng. Madeline tỏ vẻ tiếc lâu nay bỏ mất nhiều cơ hội thưởng thức nghệ thuật bóng đá mà nàng nói là đã ham thích từ hồi còn ở quê nhà. Nàng nũng nịu nói với Bền. Ồ, trận nào có anh đá mà em không được xem là em giận anh đó à? Cố nhiên là Bền hứa sẽ không để cho nàng Madeline giận chàng. Mình về đến trường thì những trò ngoại trú được trông nom Extern Surveyor cũng đã lục tục đến dựng xe đạp trước thềm. Mình vừa bước vào thì có tiếng gọi giật ngược ở sau lưng. Anh Minh! Mình quay lại thì thấy Liễu dắt xe xuống nửa dốc rồi đứng trên bàn đạp thả nhẹ vào giữa sân. Vạt áo dài trắng của Liễu phất phơ ngược lại sau như một cánh bướm. Liễu thắng xe sát thềm và chỉ chở vào mặt Minh như một người lớn rầy đứa bé. Anh chết nghe, anh chết nè. Ủa, làm gì nhỏ cái gì vậy hả nhỏ đầm lai? Liễu là em của Mi. Mi ngồi cùng lớp với Minh. Hai má của hai nàng là một người đẹp nổi tiếng ở thị xã. Mi đầm thắm, còn Liễu thì liếng thoắng. Liễu có gương mặt rất đầm nên học trò gọi Liễu là đầm lai. Liễu nhìn Minh có vẻ đắc chí. Tôi biết hết bí mật của anh rồi. Tôi đâu có bí mật gì mà người ta biết. Ê, chắc không? Lại đây người ta nói cho nghe nè. Ủa, ai dám đặt chuyện vậy? Ừ thì được rồi, tôi trình giám thị thì coi ai đặt chuyện là biết liền à. Trình thì trình chứ tôi đâu có sợ. Chị Mi biểu tôi đem đưa cái này cho anh nè. Ủa mà đưa cái gì mới được chứ? Một lá thư tình, letter d'amour. Chối thì tôi không đưa à nghe. Thư tình của Mi. Tại sao Mi yêu mình? Không có lý được. Học chung với nhau từ Troisdam, nhưng chưa bao giờ hai đứa có tình ý gì với nhau. Hơn nữa Minh đã biết Mi đã hứa hôn với ai đó. Thi thành chung xong, đậu hay rớt gì Mi cũng lên xe hoa. Trong một thoáng, Minh nhớ lại dòng chữ viết cho Emily. Những chữ em, Minh đều viết hoa. Và câu cuối cùng, Emily, anh yêu em. Share Emily. Nếu không có em thì cũng chẳng ai hết. Minh viết bằng tiếng Pháp. Cho nên bây giờ bị con nhỏ đồng lai bắt bí, Minh đành chịu phép nhưng vẫn còn cương. Ủa thì có, rồi sao? Anh có gửi cho ai? Anh biết không? Thì viết để đó chứ chưa có gửi cho ai cả. Chắc là chưa gửi hay là không gửi. Chà chả, cái môi của anh mỏng ghê à. Liễu nói xôi xối vào mặt Minh. Nè, tôi nói cho anh biết nha, cái phong bì màu xanh lơ, trên góc có dán tên người gửi, phía dưới có tên người nhận hẳn hòi, lại còn phảng phất cái mùi thơm thơm, còn chối nữa thôi. Ừ thôi, anh chịu rồi, anh chịu tội rồi, em gái cho anh xin lỗi nha. Mà tại sao anh lại lơ đễnh dữ vậy? Rồi chắc anh làm rớt đâu đó mà. Xích! Làm rớt giữa cuốn La Rue. Liễu vừa nói vừa mở bóp, lục soạn lung tung nhưng miệng vẫn chưa hết cào nhào. Cái hồn của anh ở đâu mà lại quên như vậy? Cũng may là chị My bắt gặp, chứ nếu... Trời, bữa đó tại gấp quá nên anh đưa sách cho chị My mà quên lấy thư ra. Nếu người khác thì anh đã bị người ta thưa lên hội đồng kỷ luật rồi. Anh không biết trường nghiêm cấm quan hệ nam nữ hay sao? Nhưng mà ai thưa mà anh bị? Thì đối thủ của anh chứ ai. Họ cũng biết nhắm cái cô gái Cher Emily của anh chứ bộ à. Được thể mình hỏi luôn, nhưng liệu có biết Emily để ý tới ai không? Em thì không rành. Chứ liễu bất thần xưng em, chứ anh thì nó không ngó tới đâu mà anh hồng. Em biết có người đẹp mà không thua nó cũng đang để ý anh mà, anh không biết đó chứ. Chưa mang kiến cận mà chim đậu không bắt, đi bắt chim bay, thiệt là xí. Liễu nói với giọng lúc đùa cợt lúc hằn học, bị biết tẩy mình càng xuống nước. Ai để ý anh vậy nhỏ? Bỗng có tiếng sau lưng, Liễu biết ngay đó là tiếng của thầy Xuyệt, chứ chẳng ai khác. Con Liễu có chuyện gì mà tới đây xí xí ôm sòn vậy? Dạ thưa thầy, dạ chị My cháu bảo tới trả cuốn sách cho anh Minh. Sách dơ dở, đưa đâu? Đưa đi coi, tạ coi có ém thư tự gì, hoa lá gì trong đó không đó. Mình nhanh tay lấy cuốn hình học trong không gian trình thầy. Thầy Xuyệt mở ra lật từng trang, rồi cầm một bên bìa sách vũ vũ, lia lịa. Mấy miếng giấy con rơi xuống đất, thầy khom xuống nhặt. Liễu nháy nhó với mình, cho ổng mò tới Tết luôn. Rồi ông thầy đưa những tờ giấy nhỏ nhỏ ra ánh đèn trước thềm, xem cả bề mặt lẫn bề trái. Rồi yên trí rằng đám học trò không có viết điều gì phạm luật quốc cấm, thầy mới trả sách cho Minh, nhưng vẫn còn gườm Liễu. Cháu nên giữ kỷ luật nha, trai gái không có được thư từ qua lợi lăng nhăng. Dạ cháu đâu có dám. Mánh khóe của tụi bay tao nằm lòng hết. Biết tại sao tao biết không? Dạ tụi con đâu có biết. Tại vì tao cũng có một thời làm quỷ phá nhà cha như tụi bay bây giờ đó. Mấy cái con đầm mới là quỷ chứ tụi cháu là người phàm thầy ơi. Thầy Xịt không còn nghi ngờ nên quay đương đi. Liễu đưa thư chớp nhoáng cho Minh. Minh chụp lấy bức thư kẹp vào dở rồi ung dung đi qua mặt thầy Xịt. Tuy qua mắt được thầy nhưng Minh vẫn còn nghe ớn ớn xương sống. Thầy Xịt đứng ở cửa ngó vô lớp học với cái chiếc quạt giấy nâu nâu giá 2 xu mua ở chợ. Cái vật bất ly thân luôn luôn dính ở tay thầy. Thầy dùng để quạt cho khô mồ hôi và che cái bụng màu mỡ của thầy. Lúc nào thầy cũng thở hổn hển, làm như trời thiếu dưỡng khí cho thầy thở. Tuy vậy thầy vẫn siêng năng rình mò để bắt phạt học trò. Nhưng đứa nào bị xí nhà lê mà kiên nhẫn năn nỉ thầy chừng nửa tiếng đồng hồ và hứa sẽ không tái phạm thì thầy sẽ tha cho. Do đó học trò kháo với nhau rằng thầy Xịt lấy bụng ở đời. Minh vào tận trong góc phòng len lén mở phong bì lấy thư ra đọc. Anh Minh thân mến, em được thư của anh một cách bất ngờ do chị Liễu trao lại. Chị bảo rằng thư do chị My bắt gặp trong quyển La Ruse, rồi chị bảo Liễu đưa cho em vì bên ngoài phong bì có tên người gửi là anh và người nhận là em. Nếu không thì chắc bức thư sẽ đi lang thang như một con thuyền không bến, hoặc một món hàng rong chẳng biết ai là kẻ gửi và ai là người nhận. Anh Minh, em rất xúc động đọc những dòng chữ của anh. Em có thể nói với anh rằng em sẽ đáp lại tình cảm nồng cháy của anh nếu như bức thư tới với em cách đây vài tuần. Ngặt gì em nói vậy chắc anh sẽ buồn lòng, nhưng em không thể nói khác hơn. Em vừa đọc quyển Le Livre de Mon Ami của A. France, trong đó có một câu em nhớ mãi: nơi mà tôi đứng, tôi chỉ muốn đứng một mình. Là où je suis, je veux être seul. Trong hoàn cảnh này, chắc anh cũng muốn như vậy, phải không anh? Do đó em xin chép ra để đáp lại những gì anh mong muốn mà không đạt được ở em. Xin anh hãy nhìn sang bên trái, bên phải của anh. Anh sẽ thấy là bạn anh, bạn em, những người có nhan sắc và đức tính tốt hơn em. Họ cũng đã để ý anh từ lâu. Và em biết chắc rằng nếu anh đến những nơi ấy thì anh sẽ được tội nguyện Etherson. Emily Lillian. Minh không đọc nổi hết bức thư, chàng tự hỏi, ai là kẻ được cái diễm phúc đứng một mình trong trái tim nàng?